vài phút xưa gặp nhau. Trên đê vắng người lúc tan trời chiều.
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quên. Má em ứng hồng vì quá thẹn thùng.
Em ơi nhớ chẳng thua ấy. Mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Chẳng đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bánh đau thành người.
Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mà anh không phải nhau. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.
Câu chuyện này được nghe lại do một cô bạn kể từ rất lâu. Hôm nay tôi lục lọi trong niềm ký ức của mình, xin thuật lại để bà con cùng sống lại cái thời ngây dại của tuổi trẻ đã qua trong mỗi chúng ta. Đó là lời mở đầu của tác giả. Khi vầng thái dương đỏ ối và thật to đang dần dần trốn vào đường chân trời, những cánh chim nhỏ bé đang vỗ cánh bay ngang qua. Hình ảnh chiếc bảo tháp của ngôi chùa nơi xa xa hằng in rõ trên bầu trời, y hệt như những bức tranh do các họa sĩ tài hoa tạo nên. Một buổi hoàng hôn trên quê hương, trong khung cảnh thật yên bình. Lúc này thì phía đằng đông, cô hằng nghe cùng chú cuội bên gốc cây đa trên nguyệt điện cũng dần nhô lên sau rặng tre làng. Trên ven con đê, đôi trai gái đang tựa lưng vào nhau, cả hai thả hồn vào khoảng không mênh mông của bầu trời. Gió nhẹ thổi mơ man, làm sợi tóc mềm mại của cô gái bay phất phơ vào gương mặt của chàng trai. Mùi thơm của tóc bay vào mũi khiến chàng trai ngất ngây, rồi chàng lên tiếng. Mùi tóc của cô tiên này anh chẳng bao giờ quên được đó nghe. Cho dù mai đây ở tận góc biển hay chân trời nơi đâu đi nữa, anh nhất định không bao giờ quên. Rồi xoay lưng lại, cô gái nhìn vào mắt chàng trai hồi lâu rồi nói nhỏ.
Anh nói vậy chứ mai đây anh gặp cô gái khác á, họ đẹp hơn em á, thì lúc nào em còn là nàng tiên trong tim của anh nữa không?
Chàng trai không thốt lên lời nào. Hai tay anh choàng qua ôm trọn thân hình cô gái. Anh cúi xuống hôn vào đôi môi nàng, rồi cả hai nằm ngã lưng xuống thảm cỏ xanh rì nơi bờ đê. Gió vẫn thổi nhẹ, trăng bắt đầu trèo qua khỏi mấy ngọn tre, chiếu ánh sáng yếu ớt lên vạn vật. Đôi trai gái vẫn không rời nhau, họ ngước nhìn bầu trời đang bắt đầu lấp lánh những vì sao, như muốn dìu qua bến bờ xa lạ ở thế trên kia. Bất chợt cô gái nhắc lại câu nói khi nãy.
Anh nè, mai này anh gặp cô tiên khác là anh quên cô tiên này liền đúng không vậy?
Lấy tay bứt mấy cọng cỏ bằng trầu đưa lên miệng nhai, rồi chừng như cái vị đắng của cọng cỏ giúp cho chàng trấn tĩnh trước câu nói của người yêu. Phun vội cọng cỏ xuống đất, chàng nói. Làm gì có chuyện đó Tâm ơi. anh sẽ suốt đời suốt kiếp yêu em mà. Không tin, anh sẽ thề đọc cho em tin nhé.
Em nói vậy thôi, em tin rồi, thề thúc làm gì cho mang tội anh. Em tính trước rồi nha, phận đàn bà bây giờ cũng mang phần thiệt thòi về mình á. Trong cái tình yêu, lỡ có bề gì á thì em sẽ
Toàn, tên của chàng trai vội lấy tay bụm miệng người yêu lại, rồi nói chữ trách. Này em à, chưa gì mà lỡ với cỡ cái gì. Chúng mình yêu nhau chân thật thì cho dù có bất cứ trở lực nào cũng không thể ngăn cản chúng mình được. Anh tin rồi mình sẽ vượt qua tất cả mà. Dường như chưa thật an lòng sau câu nói của Toàn, Tâm e ngại.
Em thấy bên gia đình anh đó, có vẻ không có thích em thì phải đó. Nhất là mẹ của anh đó. Em thấy bà nhìn em với cặp mắt rất lạ đó anh. Em nghĩ trực giác cho em biết điều đó đó.
Rồi Toàn an ủi Tâm. Điều đó thì anh biết rồi. Để anh sẽ thuyết phục lại với gia đình nghe. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Con của chúng mình sẽ được ông bà nội hân hoan chào đón. Em đừng có lo nha.
Dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.
Mới tờ mờ sáng, khi mọi người trong cái xóm nhỏ này còn đang ngái ngủ, thì tiếng của bà Mười, mẹ của Toàn, đã to tiếng cãi vã với ông Mười.
Đó, tôi nói với ông hết nước hết cái rồi nha. Tôi mà còn sống ngày nào đó, cái thằng Toàn nhà mình đó đừng hòng lấy con nhỏ đó làm vợ. Còn ông đó, mà ông theo phe cái thằng Toàn á, thì ông đừng nhìn cái mặt tôi đó. Tôi á đã nói rồi đó, ông liễu hồn nha. Tôi xé hồn thú với ông luôn đó.
Dường như chưa ngư cơn giận, Ba Mươi còn xỉa xói thêm.
Thứ con gái còn ghế gì mà coi mắt không có được chút nào chút ghế hết trơn. Thiệt là tôi tức cái thằng Toàn này lắm rồi đó. Chắc nó ăn phải bù mê thuốc lú của cái con nhỏ này hay sao. Trời đất ơi, tôi tức thiệt là tức đi nha.
Ông Mười vốn là người hiền như cục đất, làm ăn chăm chỉ, một tay ông lo canh tác ruộng vườn, đầu tắt mặt tối quanh năm. Gần đây ông Mười cũng loáng thoáng nghe chuyện thằng con trai mình đem lòng thương yêu đứa con gái của ông út gắn nhà ở xóm trên. Ông thấy con Tâm được người, được nết so với những đứa trang lứa với nó trong cái ấp này. Hơn nữa, con Tâm nó học đến nơi đến chốn, như vậy so với thằng con nhà mình thì quá xứng lứa vừa đôi, còn mong muốn gì hơn nữa. Vậy mà hôm nay bà vợ ông làm hùng làm hổ. Đã vậy, bà còn làm rùm beng lúc sáng sớm. Chột dạ trong lòng, ông Mười khẽ khàn khàn nói với bà Mười.
Bà à, mới có sáng sớm mà bà nổi cơn tam bình la inh ỏi, không sợ hàng xóm họ chê mình cười sao?
Có gì thì to nhỏ với thằng Toàn thêm nữa. Bà phân tích cho nó biết mình lỡ hứa hôn nó với con Thu, con anh Sáu Kỉnh rồi. Coi thằng Toàn nó ăn nói nó làm sao cái đã.
Trời, ông ơi có biết không, tôi nói với nó cả trăm lần rồi mà nó có thấu cái lỗ tai trâu của nó đâu. Cái thằng này tủi sủi, đúng là nó lì như con trâu mà.
Cầm ly nước uống ực một cái cho thấm giọng, rồi Ba Mươi nói tiếp.
Mà ông nè, ông có người ta, ông có nghe người ta đồn đãi cái y xèo vụ hai đứa chưa? Tôi nghe nói đó, cái thằng Quý Tử con của ông á, nó ăn cơm chất kẽn rồi đó, ông biết chưa? Trời ơi, thiệt là khổ cho tôi, làm sao ăn nói với vợ chồng anh Sáu Kính đây nữa.
Nói đến đây, dường như bị xúc động nhiều quá, làm ảnh hưởng đến sức khỏe do bà Mười mang căn bệnh tim bẩm sinh. Bà vội đi ra nhà sau, thả mình trên chiếc võng, phút chốc bà lim dim mắt ngủ.
Ông Mười thấy vậy, vội đến phòng của Toàn. Ông đưa tay gõ nhẹ trên cánh cửa và kêu nhỏ:
Toàn, Toàn, dậy chưa con? Ra, ra tiếp biểu nè. Mày hay thiệt nha, má mày ca 6 câu dòng cổ rầm trời mà mày ngủ được à?
Tiếng của Toàn trong phòng nói vọng ra.
Trời ơi, nãy giờ con muốn động thổ luôn á, chứ ngủ nghe gì được tí ơi. Má con cũng kỳ cục hết sức, có gì thì từ từ giải quyết, chứ là ông ống lên làm mất cỡ muốn chết luôn à.
Thương thầm con trai đang làm vợ thế kẹt, giống như ông bị ông Tư phò mã lên xe chiếu tướng trong ván cờ tướng mà hai ông giao đấu gần đây. May mà hôm ấy ông đã vận dụng đầu óc suy nghĩ, muốn nổ tung cái đầu mới phá được cái thế cờ độc chiêu của ông Tư phò mã, khiến mấy người đứng xem bên ngoài phục lân ông sắc đắc. Còn cái thằng Toàn thì liệu nó có phá cái thế cờ bí hiểm mà nó đang đối mặt bằng cách nào? Ông Mười hỏi dò thằng Toàn.
Vậy chứ tí hỏi con nè, vụ con với con Tâm sao rồi? Tí nghe bay lẹo tẹo với nhau sao nặng lắm rồi phải không? Má bay bà làm dữ lắm, tí mày muốn sụi râu luồn huống gì là tụi bay.
Đến nước này rồi thằng Toàn nó đành khai thiệt cho tí, mong ông Mười có cách thức nào hóa giải tình hình tồi tệ của mình như hiện giờ.
Dạ tí ơi, tụi con thương nhau thật lòng đó. Cháu nội của tía 2 tháng tuổi rồi đó. Có người ta đẹp người lại đẹp nết vậy mà không biết má chê thầm tệ, thế coi được không vậy?
Lúc này thì 2 năm đã rõ 10. Cái lời đồn đãi kia bây giờ đã là sự thật từ miệng thằng Toàn thốt ra. Ông Mười thở dài, rồi ông nói một cách lầm bầm.
Đúng là có huồng thiệt rồi sao ta?
Thằng Toàn đang rối trí, nghe ông Mười nói câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của nó, và bèn hỏi:
Tía ơi, tía nói cái gì vậy? Con không hiểu à?
Chợt nhận ra mình nói hớ, do ông đang suy nghĩ về hoàn cảnh của ông mấy năm về trước.
Tía đang nói cái vụ khác. Năm nào bà con mình cũng bị ba cái vụ lũ lụt nó hoành hành quá, khổ sở vô cùng, không biết chừng nào mới thoát ra được à.
Lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trời chiều,
ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quên, má em ứng hồng vì quá thẹn.
Nói xong ông làm mặt tỉnh rồi, khiến thằng Toàn tưởng ông nói thật. Nhưng nó đâu có ngờ ông nói trớ qua chuyện khác, bởi hình ảnh mấy mươi năm qua nó ngòn ngòn trở về trong tâm trí của ông. Ngày xưa ông cũng từng yêu một cô nữ sinh chung trường với ông. Hai người tưởng đâu được cùng nhau ăn ở đến răng long đầu bạc. Rồi cũng chính mẹ ông ra sức ngăn cản, y hệt như bà Mười đang ra tay ngăn cản thằng Toàn với con Tâm bây giờ. Ngày ấy, ông Mười cùng người yêu nước lệ chia tay nhau trong buổi chiều mưa gió tầm tã. Ngày ông lên xe hoa với bà Mười, thì cô nữ sinh đứng lặng lẽ sau đám chuối cây rậm rạp bên đường để nhìn người yêu lần cuối. Vài hôm sau ngày cưới, trong một buổi sáng hai vợ chồng ông Mười chuẩn bị sẵn chiếc xe thổ mộ để ra chợ quận một chuyến gọi là hưởng tuần trăng mật. Đang chất đồ đạc lên xe thì có ai đó la làng:
Ồ, anh Mười ơi, anh Mười, cô Thảo, con chú Út gần, nó nhảy cậu từ từ ngoài sông cái rồi. Trời ơi, bà con dớ dớt đem về nhà làm đám rồi kìa. Anh, lẹ lên qua bển nhìn mặt lần cuối đi.
Nghe tin sét đánh ngang tai, bỏ ngay chuyến hưởng tuần trăng mật, anh Mười lội băng đồng chạy riết đến nhà người yêu, kịp đưa tay vuốt mặt cô Thảo khép mắt lại. Tự dưng lúc đó cô ta tuôn một dòng máu nơi khóe miệng. Rồi có người nói:
Trời đất ơi, con Thảo nó chết oan đó, nó mới trào nó máu ra như vậy đó.
tội nghiệp con nhỏ biết bao nhiêu. Cha mẹ nuôi nắng khôn lớn chưa đền đáp mà đi tự tử rồi chứ.
Anh Mười chết lặng trong người. Anh đi đến bên cạnh chú Út Gắn. Bất chợt anh quỳ xuống, dập đầu xuống đất rồi nói như van lơn.
Dạ, con tạ tội với chú Út. Con không ngờ em Thảo nó nặng lòng với con như vậy. Con xin chú và em Thảo tha thứ cho con. Con đáng chết lắm chú ơi.
Chú Mười ơi, thôi đứng dậy đi, số phận cả thôi mà. Tôi biết tánh tình của chú Mười mà. Chú cũng đừng tự dày dò mình nữa. Chú về lo cho thím Mười đi, ở đây tôi lo được mà.
Mắt thì ngắn lệ, anh Mười ôm chặt chú Út Gắn, rồi tự dưng cả hai khóc ngất. Bà con chung quanh thương cảm, cũng đỏ hoen đôi mắt.
Khi cô Thảo mồ yên mã đẹp, anh Mười là người bỏ công bỏ của để lập cho người yêu cũ một ngôi mộ thật đẹp. Bà con lối xóm không còn nhìn anh Mười như một gã sở khanh nữa, mà còn khen ngợi.
Ê mèn đát ơi, thiệt tình nha. Cái thằng Mười nó làm rể nhà ai á thì nhà đó có phước mấy đời luôn. Nó ăn ở tôi thấy trước có sau cũng được vậy đó.
Rồi sau khi lo cho cô Thảo xong, anh Mười gặp phải cái ghen tuông ngàn đời của Hoàng Thư. Chị Mười nhắc đi nhắc lại nhiều lần:
anh đó liễu hồn nha, đừng có thả mồi bắt bóng đó. Con Thảo nó thành ma rồi mà cứ tơ tưởng triền miên á. Tôi mà biết anh nặng lòng với nó, chắc đời nào tôi ưng cái bản mặt của anh.
Những lúc bị cô vợ chì chiết như vậy, anh Mười thật khổ tâm lắm. Anh chẳng thèm phản ứng lại chị Mười làm gì, nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng còn cái tình cảm ngọt ngào của cô Thảo với anh thì anh cứ để nó bám chặt trong lòng, không dễ gì phai nhạt. Bỗng tiếng của thằng Toàn hỏi làm cho ông Mười phải ngắt quãng quá khứ buồn đau. Lâu lắm rồi mới có dịp nhen nhóm lại.
Thế ơi, vụ của con bây giờ thế tính làm sao đây? Con không thể bỏ em Tâm được. Hơn nữa cháu nội thía sắp chào đời, sao đành làm ngơ được cả thía.
Ông Mười nhăn mặt, rồi ông khẽ nói:
vụ bày khó thiệt nghe. Nghe theo má bày thì trọn hiếu, còn như bây giờ nhất quyết ăn ở với con Tâm thì phải đạo rồi đó. Nhưng thía với má đành thất lễ với anh Sáu Kỉnh, chớ làm sao bây giờ.
Thấy thái độ ông Mười như muốn giải đường cho hô chạy, Toàn lên tiếng:
hay là con với Tâm trốn lên Sài Gòn mướn nhà ở tạm thế. Chừng nào em Thanh nó sinh nở xong á, thì tụi con về tạ tội với má. Con nghĩ có thằng cháu nội rồi chắc má cũng nguôi giận đó tí ha.
Ông Mười trốn mắt nhìn thằng con rồi nhủ thầm trong bụng:
à, cái thằng này coi bộ cũng anh hùng quá ta. Tí ủng hộ bay hai tay hai chân luôn.
Ông Mười đưa mắt nhìn xuống phía nhà dưới, xem thử có ai thấy hai cha con ông nói chuyện với nhau ở trên này hay không. Nhìn qua phía cái võng thì ông vẫn thấy bà Mười nằm ngủ, miệng ngáy khò khò. Yên chí lớn, ông Mười nắm vai kéo thằng Toàn đến gần. Ông ghé miệng vào tai thằng Toàn, nói nhỏ cái điều gì. Thằng Toàn nghe hồi lâu thì gương mặt nó hớn hở thấy rõ, y như những người biết mình vừa trúng số. Nói xong, ông dùng tay đẩy Toàn ra xa, như muốn thằng con yêu quý nhanh chân chạy trốn cái tình cảnh éo le này.
Phát chiếc áo len, chụp cái nón nỉ trên đầu, tay ông cầm cặp táp đựng đầy tài liệu sách vở của một thầy giáo làng. Ông Toàn dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà, ông khẽ cúi đầu chào tía, và Toàn lao lên xe và nhấn chiếc bê đan đạp vội đến trường tiểu học ở đầu làng. Vừa đến cổng trường, Toàn đã thấy Tâm cũng ôm cặp táp đang rảo bước vào.
Tâm và Toàn được bổ nhiệm về dạy ở ngôi trường này khá lâu. Vì một phần là dân cố cựu ở vùng này nên được người dân và chức sắc trong làng mến yêu. Nhất là các em học sinh, những đứa trẻ nơi đây ngoài giờ học hành ở lớp, chúng phụ cha mẹ việc đồng áng nương rẫy. Hôm nào các em bắt được con cá to hoặc mấy con chuột đồng béo tròn sau mùa lúa đã gặt xong, các em mang những món quà này đem đến tận nhà biếu cho thầy cô, những người được ví như người đưa đò. Quanh năm họ cầm cùi đưa các em nhỏ chân lấm tay bùn của vùng quê hẻo lánh này, hàng ngày băng qua dòng sông tri thức với ước vọng các em có một ít hành trang cho buổi đầu đời, để các em còn phải tiếp bước thêm trên con đường đời còn lắm lao nhọc. Nơi phía trước, những con cá, con chuột, ngọn rau của các em trao tặng tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng được các thầy cô đón nhận rất trân trọng. Toàn và Tâm cũng không ít lần nhận được những món quà như vậy. Thậm chí có lúc đêm hôm trời mưa gió, đường làng quê trơn trượt, vậy mà cũng có em tay đùm tay nắm mang đến trao tặng những sản vật quê mùa cho thầy cô. Để rồi có lúc Toàn phải choàng áo mưa đưa ngược các em trở về nhà. Cái tình cảm nơi miền thôn giả sao mà ấm áp, chân tình không sao kể xiết.
Tâm lại đây nè. Anh nói cho em nghe cái này nè. Hay lắm, lại đây.
Dựa chiếc xe đạp vào cây phượng già trong sân trường, Toàn mất Tâm rồi chỉ vào chiếc ghế đá. Cả hai đang ngồi yên, bàn cái giọng vui vui. Toàn nói với Tâm:
sáng nay má anh làm cho tía, tía con anh một trận quá mạng luôn. Chuyện của chúng mình có chút trở ngại, anh tính rồi Tâm chen vào:
em đoán trước hết rồi đó, biết ngay mà. Cô Thu con ông xấu kỉnh, danh giá hơn gia đình em đó, nên má anh muốn cho anh tuột xa hủ nếp chứ gì. Nên anh đồng ý. Em không phải là vợ anh hả?
Nói đến đây, Tâm dừng lại, gương mặt đượm buồn. Toàn bối rối nhưng cũng có giải thích phân bua:
không phải vậy đâu. Ba má anh hứa hôn đâu cái hồi anh còn đầu để chỏm kìa, ở trường tắm mưa nữa kìa. Nhưng thôi bây giờ thì như vậy nha. Anh nói cho em nghe.
Toàn nói nhỏ vào tai của Tâm. Nó cố tình sao y bản chánh câu nói nhỏ vào tai của ông Mười lúc sáng sớm. Nghe xong thoáng chút mừng rỡ, rồi cũng thoáng chút lo âu. Anh và bác trai á, tính như vậy cũng được. Nhưng mà em thấy nó làm sao á, khi phải đứt áo, rồi cái trốn nhau cắt rúng của mình, rồi cái lũ học sinh, rồi ba má em nữa, rồi mấy đứa nhỏ nữa anh.
Rồi Toàn cũng yên ủi phổ về: một thời gian thôi mà Tâm. Hơn nữa trên Sài Gòn nhà của chú thím anh rộng rãi, dư sức chứa tụi mình. Chú thím chính thương anh là số 1 đó nghe. Mỗi lần chú thím về đây là anh là người được nhiều quà nhất đó cô hai.
Trời ơi anh Toàn nha, sắp lên đạn đầu đài với má anh không lo, ở đó mà cười với giỡn. Chết ông của ngày đó đó.
Tuần sau, một buổi sáng khi cái lũ gà trong xóm chưa kịp cất tiếng gáy, sương khuya còn phảng phất trong màn đêm, trên đường làng, hàng cây mù u thẳng tắp trên đường hôm nay như đứng để tiễn biệt hai đứa con yêu dấu của nơi đây. Toàn và Tâm chọn cái ngày hôm nay để trốn tránh cái áp lực của bà Mười. Đang lội bộ trên đường, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, hai người đang thở dốc vì mệt. Thời mây có tiếng cút kít của bánh xe bò, tiếng chuông len keng nơi cái võng đều ở cổ con bò phát ra. Tâm và Toàn được ông Ba Mạnh chủ chiếc xe bò già nua cũ kỹ kia cho quá gian ra chợ để đón xe lên Sài Gòn.
Ủa, con Tâm với thằng Toàn bay đi đâu mà sớm dữ vậy?
Cha, đồ đạc quá ẻ vậy bay. Lên xe đi, lên xe ông ba cho hai đứa bay quá gian ra chợ. Chừng đến nơi khỏi trả tiền bạc chi hết. Bao cho ông tô hủ tiếu mì với cái ly bạc xỉu là được rồi, chịu không bay?
Còn gì hơn thế nữa. Hai đứa mừng rỡ. Sau khi hồi ngẵng trong chiếc xe bò, Toàn cắt tiếng hỏi ông:
mà ông ba chở hàng gì mà sớm quá vậy?
Tụi con định về Sài Gòn học thêm để thi lên ngạch nữa đó ông ba ơi. Vì mà hủ tiếu cà phê, chút nữa con tặng ông ba 100 luôn đó. Tha hồ mà ông ba uống rượu nha.
Mừng vui trong bụng, nhưng ông ba cũng mãi hơi chín hấu.
Ồ, mới sáng sớm bà nhắc tới rượu, làm ông bắt thèm rồi ạ. Ông ba bây giờ cử bớt con ơi, nóc ba cái thứ ba sĩ đế này vô, cháy gan ruột hết, ông ớn lắm rồi. Nhưng hôm nay vui, ông ba làm một sĩ với dĩa xí quách thì nghỉ liền. Có chở gì đâu mấy con, lúc này ế lắm, cứ đánh xe đi gặp mấy gặp cái gì thì cứ chở cái nấy, ra chợ bi bô với mấy bà bạn già cho nó vui, chứ ông ba mà ở nhà một bữa thì bệnh liền đó.
Chẳng đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bánh đau thành người,
dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.
Vừa bước ra khỏi giường, vuốt lại mái tóc, xỏ đôi guốc vòng vô chân, bước đi lọp cọp trên nền nhà xi măng, ngó thấy chiếc xe đạp của Toàn còn dựa vào cây cột. Bà cất tiếng hỏi:
Con Hiền đâu? Anh ba bay hôm nay nó không có đi dạy hay sao mà xe nó còn ở đây vậy?
Hiền là em của Toàn. Đun lưu cùi canh lửa nồi cháo heo đang sôi sùng sục, tiếng đàn heo nghe mùi cám bay sọc xuống dãy chuồng. Cả chục chú heo xúm lại kêu en ét, âm thanh nghe nhức cả cái đầu. Nghe má hỏi, Hiền bước lên nhà trên, thấy con mặc quần săn ống cao ống thấp, 30 quở liền một câu:
Hiền, má nói với con hoài, bay lớn sòng sọc rồi ăn mặc ý tứ một chút chứ. Quần ống cao ống thấp, tao thấy khó coi lắm à nghe. Dạ, thì con đang sắc chuối chú heo, nóng đực gần chết luôn á. Ai thấy đâu mà sợ má, mà họ có thấy á thì họ thèm chảy nước miếng. Cũng không chừng á má. Trời đất ơi, hôm nay mày dám ăn nói kiểu này với tao hả? Thằng ba khía mà nó qua đây chơi á, tao mà mét nó, nó thấy mày nó chạy xa luôn đó nha con.
Chợt nhớ lại, bà hỏi:
Rồi mày thấy anh hai mày đâu không? Hay là nó còn ngủ khò khò trong phòng? Tối qua tao nghe nó lục đục đến khuya á, chắc bày dở nhiều quá quên ngủ hổng chừng. Nè, con vô kêu nó coi cho má coi một chút coi.
Hiền dạ một tiếng rồi đi vô phòng của Toàn. Tội nghiệp con nhỏ, nó róng họng kêu mà chẳng nghe anh hai đáp lời. Nó bèn vọng vào cánh cửa buồn rồi thét lớn:
Anh ơi, má kêu dữ liền nghe, ngủ gì mà ngủ dữ vậy không biết nữa.
Vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Con Hiền ghé mắt vào khe cửa, nó thấy đồ đạc trống trơn, phát hoảng, nó la chí chóe, khiến bà Mười cũng hoảng theo:
Má ơi, má, anh hai anh dọn đi mất tiêu rồi má ơi. Trời ơi má, trời ơi anh đi đâu vậy? Không biết luôn má ơi. Trời ơi, cái thằng ôn dịch này, trời ơi, nó cũng muốn gói theo con Tâm rồi không chừng á. Trời ơi, cái thứ gì mà dai gái không biết chừng nữa. Trời đất ơi, tao hả, tao bỏ nó luôn, không mắc con gì với nó nữa. Trời ơi, mệt quá. Thôi được rồi, mai tao ra hội đồng xã viết đơn, tao tự nó luôn.
Chắc cái điệu này tao nghi á, tía bay đó, vẽ đường cho nó đi chứ đâu. Được quá đi, chừng nào ông về biết tay tao.
Thấy mẹ bốc hỏa giận dữ, con Hiền xếp rè lặn xuống bếp, tiếp tục quằn quặt với bầy heo đang đói. Ông Mười vác cây cuốc vừa rẽ vào ngõ nhà thì bà Mười như đạn đá lên nòng bắn như mưa vào ông.
Ông ơi, thằng quý tử của ông á, nó cũng gói theo gai rồi, ông có biết chưa vậy? Trời ơi, tôi khổ tâm á, tôi hết biết luôn rồi. Rồi ăn nói sao với anh Sáu Kỉnh này? Trời ơi, với cái con bé Thu nữa, tức ơi là tức nè trời.
Làm ra cái dáng bỡ ngỡ với gương mặt hốt hoảng, ông Mười đóng kịch. Cái gì? Bà nói thiệt không vậy? Mới hồi sáng tôi ra đồng sớm thấy nó lục đục để đi dạy kia mà. Ai dè nó dạy dột thiệt nha. Bỏ nhiệm sở ra đành, nhưng tội mấy đứa học sinh thiếu người quá trời, lấy đâu mà thay cho nó bây giờ?
Trời đất ơi, cái vụ đó nhầm nhọ gì? Không có thầy này đó thì làng này nó có thầy khác. Tổng thống mà chết á, còn có người khác nhảy lên. Ông lo việc gì mà bỏ trắng ra vậy? Lo vụ thằng Sáu Kỉnh kìa. Tôi giao cho ông vụ đó, cái vụ anh Sáu đó ông biết chưa?
Tâm trạng ông Mười lúc này nó khoan khoái vô cùng. Nó giống như ông vừa giải cho thằng Toàn và con Tâm một ván cờ bí hiểm, khiến đối phương từ thế thượng phong nay trở cờ không kịp nữa rồi. Bà Mười cố tình chiếu bí, ông suối thằng con chiêu dĩ thường vi đào, rồi dần dà áp dụng thêm chiêu ve sầu thoát xác. Khi Toàn ẩm cháu nội về thì coi như châu về hiệp phố, tính kiểu như ông chắc ăn như bắp. Bà Mười đâu ngờ hồi nào vẫn cố tình lấn lướt ông trong mọi chuyện, độc đoán gia trưởng đủ điều. Tưởng đã thuần phục được Đức Lang Quân của mình, nhưng bà đâu có ngờ ông Mười vẫn hơn bà một cái đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Dù giang dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.
Chuyện của ông Toàn và chuyện của Toàn và Tâm được làng xóm bàn cãi, đồn đãi, phóng đại, tô vẽ đủ mọi thứ màu sắc. Rồi thì mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng. Không khí trong gia đình bà Mười có phần yên vui hơn sau cú sốc phải xin lỗi xui gia, vui lòng bỏ qua cho cái chuyện ngoài ý muốn. Ông Sáu Kỉnh thấy cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải làm lành với anh chị xui hụt. Bù lại, cô Thu gặp một chàng trai tốt bụng làng bên qua dặm hỏi, nhờ vậy không đến nỗi mất duyên đời con gái. Bầy heo bà Mười đã gả đi luôn, con Hiên không còn quần ống cao ống thấp nữa, nó ra chợ quận học thiêu thùa may vá. Thằng Ba Khía cũng nhờ may mối trầu cao bỏ ngỏ, hẹn khi con Hiền về sang nghề mở tiệm thì bây giờ sẽ là ngày pháo nổ rộn ràng nơi sân nhà ông bà Mười. Trong phòng xanh một bệnh viện ở Sài Gòn, tiếng dao kéo lách cách phía bên trong, tiếng sản phụ la hét vì đau đớn khi sinh. Phía bên ngoài hàng ghế gỗ, ba người đàn ông đủ mọi lứa tuổi ngồi cạnh nhau chia sẻ kinh nghiệm đi nuôi vợ đẻ. Ông thì thành thạo vì vợ đã qua mấy lửa, bầy con sinh năm một lóc nhóc trong nhà. Giờ đây tuổi đã lớn vậy mà cũng còn đi nuôi vợ đẻ. Mấy cô y tá nhăn mặt, ông bèn chọc khẹo.
Trời đất, ông ngoại dẫn bà ngoại đi đẻ con so hả? Trời ơi bác ơi, nhiều con quá nuôi sao nổi bác.
Ông ta không giận, hóm hỉnh ông đáp lại.
Ông bây giờ thì cực thiệt, nhưng sau này con đàn cháu đóng vui lắm. Ôi cô ơi, trời xanh voi xanh cỏ chứ lo gì đói, đúng không cô?
Thiệt á, con sợ ngoại luôn đó, vì ngoại cũng nói được hết. Con ngoại đứa này là con gái nữa rồi đó nha, ngủ lông công chúa, sau này
ngoại tha hồ hưởng phước nha ngoại.
Nhìn đứa con trai bù bẩm nằm kế bên mẹ, Tâm mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt, dáng xanh xao, thằng bé ngo ngoay, toàn thật hạnh phúc. Nó quan sát thật kỹ, rồi thầm nghĩ: chu chà, sao mà giống y thằng tía của con quá vậy?
Toàn cúi xuống hôn đôi gò má bé bỏng mỏng tanh có giọt máu của mình. Bao nhiêu cái nhọc nhằn bấy lâu sau này sống ở Sài Gòn đã đến ngày Toàn được đền đáp.
Tâm khẽ chớp mắt, Toàn thấy đôi dòng lệ đang chảy xuống chiếc gối. Toàn lấy khăn thấm nước mắt cho vợ. Nó cúi xuống hôn thật sâu vào đôi môi người yêu bé bỏng hôm nào. Nó lặp lại câu nói: em như một nàng tiên mà anh thương mến. Dù sau này có chân trời hay góc bể, anh vẫn không bao giờ quên cô tiên này đâu. Mùi tóc cô tiên thơm quá. Gượng sức, Tâm cố nhếp miệng cười và thiều thào nói nhỏ cho chồng mình nghe:
phải rồi, em là tiên mà. Mà đợi tiên mất đỏ thì đúng hơn, phải không anh?
Cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện. Rồi thằng bé chắc đang được mụ bà dạy, nó cũng mũm mỉm cười như cha mẹ nó. Cuộc trùng phùng nghĩa vợ chồng Toàn với ông Ba Mười như thế nào thì tôi không được biết. Nhưng tôi cũng mong rằng khi bà Mười bồng thằng cháu nội giống thằng cha nó y như đúc, thì mọi cái trữ lực ngày xưa áp dụng cho con và dâu của mình sẽ không còn tồn tại trong lòng bà Mười nữa. Cũng cầu mong như thế, kết thúc có hậu, đúng theo tài của kịch sĩ ông Mười.
Và kính thưa quý thính giả, tác giả đã viết truyện ngắn này đúng vào mùng 6 Tết của năm Nhâm Thìn.
Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai. Thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm.
Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc
nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trời chiều.
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quên, má em ứng hồng vì quá.
Rất cảm ơn tất cả quý khán giả của buổi tối hôm nay đã đón nghe một cái chuyện ngắn của chú Hùng Sài Gòn mang tên Nàng Tiên Mất Đọa. Và bây giờ với những số điện thoại 1888